Cuộc sống con người là vô sanh, không có chết đâu, đừng có lo. Vì con người ham sống sợ chết, bám sự sống, bám cái tánh, tranh chấp mê muội và không hiểu khai quan tâm thức. Chúng ta cũng thường niệm Quan Thế Âm, nhưng mà không làm sao cho óc nó sáng để thấy sự tâm tối mà tự sửa. Thế này ngày hôm nay chúng ta đã cố công tu. Nhiều anh em đời đạo sống tu, thấy cuộc đời động loạn, tranh chấp, nhưng mà không thấy rõ đó là bãi trận trường thi. Đó là đường lối dẫn cho chúng ta tiến trở về thanh tịnh. Kích bác lẫn nhau để chi? Đó cũng là ân sư để đưa chúng ta về cơ hội thanh tịnh. Từ trong gia đình cho tới xã hội đều phải nhận lấy sự kích động và phản động. Tự nhiên mới biết giá trị của thanh tịnh, mới khêu dậy niềm từ bi sáng sủa. Chúng ta là một, không có chia cách được. Dù cho đầu óc động loạn, làm cách gì chia cách đạo này, đạo kia, đạo nọ, cũng chỉ có một mà thôi. Trăm con sông cũng chạy về biển, trăm đạo cũng về trời, chỉ có cái tâm. Ngày hôm nay chúng ta có cái tâm tu, chúng ta mới có duyên tái ngộ. Nếu cái bìa đây không có tâm, tôi cũng không có cơ hội ngồi đây nói chuyện với quý vị được. Quý vị là thiên liên, liên hệ với trời đất. Không phải là nói chuyện ta là người phàm không xài được. Sống với cái gì đây? Sống với tự nhiên, hồn nhiên, cấu trúc qua ngày tháng, chúng ta mới có cái bông để nhìn, có hột gạo để ăn, có cái tâm để sống. Mà tại sao chúng ta không biết sống với tự nhiên và hồn nhiên? Phải biết giàu lòng tha thứ và thương yêu, học hỏi lẫn nhau, xây dựng cho nhau, giúp đỡ cho nhau tiến. Con đường tiến thênh thang, lớn rộng không đi, chung vào con đường xó hẻm để làm gì? Lập phe, lập đảng để làm gì? Phe đảng chúng ta có rồi. Phe đảng chúng ta liên hệ với trời Phật. Tâm, tâm của chúng ta trong lành là phe đảng của trời Phật. Cho nên tâm chúng ta động loạn, lập phe đảng của đời, có người nào thành công đâu. Lịch sử đã có, không nhiều thì ít, chúng ta đã học hết rồi. Không có vị nào thành công hết. Chỉ có cái tâm. Cái tâm là vô sanh bất diệt. Chúng ta phải hướng về đó thì mới có vinh quang chung sống. Giữa loài người và loài người, thấy rõ chúng ta đang sống chung ba cõi, không phải sống một cõi trần trượt, tranh chấp ngu muội và không hiểu mình là ai. Phải biết mình, phải thấy rõ vị trí của mình. Sống để làm gì? Tại sao phải chết? Ai cũng muốn sống mà. Nhiều người có thế lực, làm quan lớn, làm tới ông này ông nọ, nhưng mà một ngày nào cũng phải trả lại mặt đất, của thiên trả địa. Giành nhau, giật nhau, hốt của, rồi đi đâu? Mua căn nhà là giỏi nhất thì cũng của thiên trả địa. Mua chiếc xe hơi giỏi nhất cũng là của thiên trả địa. Thậm chí cái xác quý trọng, tha đầy dầu thơm cũng phải nằm dưới đất. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này là cái tâm thức của chúng ta là vô sanh. Tuổi trẻ mà biết được rồi, không sợ bất cứ những trở ngại nào. Sợ chúng ta không biết hướng về sự thanh tịnh của chúng ta, nơi rộng rãi, thăng hoa, tự do phát triển và không có ai có thể chế ngự chúng ta được. Không nên lầm lạc với những lý thuyết kích động, phản động và tự gạt lấy họ mà họ không hay. Rồi cuối cùng chuốc lấy sự đau khổ điên cuồng. Đó
Cho nên thế gian có ghi chép địa ngục.
Tại mình xuống chỗ tâm tối thì mình cũng nơi cứu vớt, nhưng mà nơi đó phải khổ hơn một chút, phải học nhiều hơn, phải hành xử nhiều hơn. Bây giờ chúng ta đang sống đây, chúng ta có cái xác, có cái luật trời chúng ta đang giữ mà. Nếu chúng ta ăn quá là thấy bệnh rồi, nghĩ quá cũng thấy bệnh rồi. Luật trời mà chúng ta phá bộ luật trời này là rất nguy hiểm. Thì Phật tâm làm sao trụ mà dám xưng là Phật? Luật trời không minh, làm sao có tâm mà biết được Phật? Phật là cái gì? Phật là vô danh. Phật là gọt bỏ tất cả nghiệp tâm trở về thanh nhẹ, không còn mê chấp, sửa mình tiến hóa, không lập địa vị cho cá nhân. Tu mà còn muốn làm đàn anh, đề thằng em, không được. Tu là đầm giải mở thăng tiến, thăng hoa sớm thức là mới về quê xưa sớm chống khổ được. Bản tánh, cái xác, cái ngón tay của các bạn đây là vô sanh, không có ai làm được, không có chế được, không có sửa được. Không nên lầm lạc dưới ánh sáng của bóng đèn. Ánh sáng từ bi của các bạn có trong tâm rồi, nuôi dưỡng ánh sáng đó để tiến hóa, thay vì nuôi dưỡng ánh sáng của bóng đèn. Nuôi dưỡng ánh sáng của bóng đèn là chỉ biết tranh chấp thôi, thấy cái này đẹp, thấy cái kia khéo, nhưng mà không hiểu nguyên lý. Khi không hiểu nguyên lý là tự hủy mình. Tu hoài không tiến là vậy. Càng tu càng tranh chấp. Chính mình không khai triển tâm tánh, làm sao sửa tâm tánh? Hòa đồng với thiên nhiên và siêu nhiên. Cho nên phải hòa đồng với thiên nhiên và siêu nhiên, thì đó mới nhận được cái ánh sáng từ bi bất diệt. Cho nên hôm nay tôi về đây, qua nhiều năm công phu tu học, trên 35 năm, đi đây đi đó, dấn thân khắp các nơi, từ trượt tới thanh, mà để cho các bạn thấy mê chấp các bạn ở đâu. Người trách tôi việc này, kẻ trách tôi việc kia, nhưng mà kỳ thật họ không chịu trách lấy, họ không khai mở tâm thức để tiến hóa. Đó là một cái lầm lẫn nguy hiểm cho tương lai về phần họ. Mình tu cho chính mình. Tới gặp ông Pháp, ông Tám để làm gì? Ông Pháp, ông Tám là đêm ngày khắc khổ lo tu cái phương pháp. Thì mình nhận Pháp, mình chỉ lo tu thôi. Sửa mình để tiến hóa, thì mới có cơ hội vinh quang ở tương lai. Tới đây nhận Pháp chứ không phải tới đây tranh cãi. Không phải tới đây cãi lộn. Không phải tới đây ăn thua. Người tu chỉ sửa để tiến, chứ người tu không phải sửa để lùi. Cho nên cái giá trị của những người tu vô vi, mỗi một đơn vị đều là giá trị của cộng đồng vũ trụ. Phải nhớ kỹ, các bạn không nên tự thị khinh khi các bạn, mà hướng ngoại làm những điều sai quấy, rồi sẽ buộc tội lên mình. Còn chúng ta đi một đường thẳng thắn, tu tiến, thăng hoa cỡ mở, vượt khỏi tội phước, thì nó mới có nghìn năm hòa bình. Càng tu mặt mày phải càng tươi, càng sáng sủa. Càng tu mặt mày càng sân si, càng tâm tối, là chính mình hành hạ tim, gan, thận bất ổn. Chính mình tự hại mà thôi. Mình là y sĩ trực tiếp để trị tâm linh, nhưng mà không chịu trị tâm linh thì cái xác phải mang bệnh. Cho nên những gì tôi đã hành, kết quả được tốt, tôi mới nói cho các bạn nghe. Chứ tôi không nói những chuyện hoa mỹ. Không có thế lực nào có thể tiêu diệt tâm linh của các bạn được, trừ phi các bạn tự hủy mà thôi. Cho nên vô nguyên lý, vô sanh, các bạn phải
ráng tu thiền thanh tịnh mới thấy rõ nguyên lý vô sanh. Chúng ta không còn mê chấp, mà chúng ta chỉ giữ sự thương yêu là quý. Trời thương yêu, Phật thương yêu, ma quỷ phá quay, nhưng mà trời Phật vẫn thương yêu. Cho nên chúng ta tưởng tới Phật, càng tưởng tới chân tâm tận, càng xây dựng được nền tảng thương yêu cho gia đình, xã hội, đất nước. Quý vị là người Việt Nam ở ngoại quốc, nhưng mà biết xây dựng hiện tại bây giờ, cố công để tìm lại khả năng sẵn có vinh quang của chính mình, thì tương lai đất nước Việt Nam sẽ vinh quang. Chúng ta ở đây không phải xa Việt Nam đâu. Chúng ta là người Việt Nam đang tu cho Việt Nam thanh nhẹ, sáng suốt, không mê chấp, không chấp nhận động loạn. Tương lai các bạn về xứ sở sẽ đem một quà báu cho tất cả mọi người đồng hưởng. Chứ không phải các bạn tu là chơi đâu. Tu đây là một khoa học và tiến hóa. Các bạn là một sinh viên của Thượng Đế đang tập tành tiến tới thanh quang thanh nhẹ và hiểu nguyên lý vô sanh để cải tiến tâm thức nhân loại ở vũ trụ này. Chúng ta làm người chỉ cặp mắt, tai nghe, miệng nói mà quên đi nguyên lý sanh tồn. Cho nên chúng ta mới tìm đường tu. Tu phải tìm cho kỳ được nguyên lý sanh tồn. Mà muốn hiểu được tâm từ bi của chính chúng ta, phải đặt cái nền tảng tha thứ và thương yêu. Không nên ghét bỏ bất cứ một chuyện gì. Một vườn hoa của chúng ta không có cái bóng hoa nào xấu, đều là chân lý. Hột cát cũng là chân lý. Chúng ta không nên đem tâm kỳ thị và địa vị để ép người này. Có người, người nào cũng có tâm từ bi, hiền hòa, hiếu thảo, biết thương yêu xác mình, biết có chồng, có con là có tâm từ bi. Có ai làm mẹ không thương con không? Người mẹ là thương con vô cùng. Cha cũng vậy, không có thể đếm lượng được. Còn chuyện đời thế gian làm ăn đếm bạc, tính đi tính lại, nhưng mà không kết quả tốt. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng một tâm thức sáng suốt đó, để chứa đựng gì? Chứa đựng cái nguyên khí sanh tồn của trời đất đã cấu tạo chúng ta ra đây, mà lãnh lấy khí giới tình thương mà thực hiện cho nhân loại được cảnh hòa bình ở tương lai. Nhiệm vụ người tu phải có một khối óc rộng rãi, hiểu xa, biết đường mình phải đi, chứ không phải viết nôm na mấy chữ đó là được đâu. Tâm của quý vị được hay là không? Tâm của quý vị thật sự sáng suốt không? Tâm của quý vị thật sự học được cái tình thương yêu của trời Phật đã cho quý vị. Ngày nay có quý vị có làm cha, làm mẹ, làm con, mà đã thực hiện được chưa? Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện tha thứ và thương yêu, thì chúng ta mới có cái dinh thự chứa được khí giới tình thương và đạo đức của trời đất, để chúng ta đi phổ độ cho chúng sanh. Đó là căn bản trực tiếp trong óc của các bạn có hết, không cần phải nhờ ai hết, không cần phải lấy lục một người nào. Các bạn thân nan đất, xác không hề dễ có, pháp nan ngộ. Các bạn đã lượm được cái pháp thì phải khám phá mình ra, khai phá mình ra. Khối óc của các bạn, cơ tạng của các bạn, đối với khoa học tới ngày nay hết sức mệt mỏi mà chúng chưa thấu đạo. khối óc con người 10 căn nhà chứa không hết mà. Tại sao nghĩ những chuyện bẩn thỉu tranh chấp làm gì? Chúng ta tìm ta đi. Trăm ngàn cái số máu đang chạy trong cơ tạng chúng ta không biết. Độc tố nằm nơi nào, sanh bệnh hoạn, cũng không biết lo. Thương mình làm sao nói tôi là người tu thương người khác, mà người tu lại đi chỉ trích người khác là người đó không biết thương họ mà thôi. Nếu chúng ta biết thương mình, thương ta thì chúng ta chỉ biết tu để ảnh hưởng người khác. Tu phát triển giải thoát mới ảnh hưởng người khác. Tu mà còn đi chỉ trích người khác là người thiếu trí rồi, uổng cho một kiếp đời. Tội nghiệp chứ. Thượng Đế đã ban ơn cho đầu óc sanh sống cơ sở mọi phương diện để phát triển, nhưng mà chúng ta hủy bỏ, ngạo mạn, tự hành hạ để tâm thân mà không ai. Cái điều nguy hiểm này mắt phàm không thấy, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng sanh hoạt của 2 năm sắp chết sẽ thấy. Tôi nói trước ghi băng, rồi các bạn sẽ thấy rõ những hành động của những người đã tự phản chặt lấy họ. Họ sẽ gánh lấy những sự đau khổ vô cùng. Họ không chịu phát triển tâm từ bi của họ là ổn lắm. Họ đã có sẵn rồi. Gương lành tại thế, họ đã có vợ, có chồng, có làm cha rồi. Họ phải thực hưởng từ bi. Tới đạo Pháp họ còn phải thực hiện nữa. Càng lớn rộng thì họ càng hưởng được vinh quang ở tương lai, mà càng eo hẹp thì càng bị nạn, chứ không có ích. Cho nên các bạn đã nghe qua nhiều băng giảng, chính bản thân tôi thực hành. Trường hợp nào tôi cũng có dự dấn thân tìm ra nguyên lý mà đề trình cho các bạn. Tôi không dám làm thầy các bạn. Tôi chính thấy các bạn là thầy tôi. Vì các bạn chưa hiểu được đường đi, phải đặt câu hỏi. Thầy hỏi, trò phải trả. Không dám phản lại. Lúc nào tôi cũng tìm tàng học một cái diệu pháp để phát triển. Cho nên lời nói tôi không dám mít lòng quý vị. Nhưng mà tôi nhắc quý vị biết rằng quý vị là của quý của vũ trụ. Quý vị là của quý của nhân loại. Khối óc quý vị là vô cùng. Nên thương yêu và mở thức hòa đồng bình đẳng đối đãi với nhau, thì chúng ta sẽ có một cơ sở an lành, sung túc, sống trong hòa bình, thương yêu rõ rệt. Tránh những sự mê chấp, lầm than, đau khổ ở tương lai. Chúng ta chung một khối óc, phải tìm, phát triển, khai thác ra. Phải ở trong thức bình đẳng, không nên xa nhau. Người nhẹ phải phục vụ cho người nặng. Không có nên đè người nặng, phải mở cho người nặng được nhẹ. Cho nên người nặng có quyền làm thầy người nhẹ, đứng đắn như vậy. Cho nên các bạn nhiều khi đi chùa bực tức gia can, em chửi tôi, vợ bỏ tôi, thì cũng tới hỏi ông Phật, tại sao tôi khổ như vậy, Phật độ cho tôi. Đó là hạch ông Phật, thi ông Phật. Thì người tu lâu năm, tôi tu trên 35 năm, không nhiều thì ít, tôi cũng đã dấn thân được nhiều hoàn cảnh. Từ phá phách, từ bùa phép, cho đến luật pháp, đủ chuyện hết. Nhưng tôi vẫn lui về thanh tịnh. Tôi là người nhu nhược nhất ở trần gian này. Ngày hôm nay tôi mới có cơ hội thỏ thể những đôi lời thương yêu với các bạn, để các bạn tự biết sự thương yêu bạn và bạn tự khai mở ra để tiến thân. thì chúng ta có quyền bàn bạc trong đầu năm vui vẻ. Có gì thắc mắc, nói chuyện chơi, nói chơi cũng được, nói cái đề tài gì cũng được. Đề tì tài gì chúng ta cũng ở trong cái thâm tình thương yêu của vũ trụ, chứ chúng ta không có gian lận được đâu. Thì mẹ con là một người thương yêu nhất trong đời này, thế thiên hành đạo đẻ ra con, thì con có cơ hội tu để thích tâm, thì mỗi đêm con phải hướng về mẹ. Sau khi niệm tu thiền, con phải cầu xin cho mẹ tên họ, bao nhiêu tuổi chết ở đâu được siêu thăng tịnh độ, thì mẹ sẽ nhìn lại tình thương yêu của con, đó là sưởi ấm cho mẹ. Mẹ không muốn mẹ chết mà con bị hoạn nạn. Mẹ chết rồi mẹ thấy con tu là mẹ mừng vô song. Không có mẹ nào mà mất đi mà thấy người con tu lại về hành hạ, không có điều đó. Con ngoan, con tu nhiều, mẹ con sẽ được phước. Đó là điểm chánh. Còn điểm về chùa chiền thì con phải đắm tiền, phải cúng bái, phải xài một mớ tiền trên linh đình để cúng này kia nọ, để cho mẹ con hưởng. Cái điều đó nó không có trực tiếp, mà chính coi nãy giờ đó là điều trực tiếp. Con chịu tu thân, sửa tánh, khai mở, thức hòa đồng, xây dựng từ bi, không giận hờn ai nữa từ rày về sau. Con cũng có tánh nóng, con hiểu không? Con thương yêu mẹ chừng nào con đừng nóng nữa. Mẹ nóng thì con chết mất rồi. Con học cái hạnh của mẹ và con đổi cái tánh, con hiểu chưa? Đó, thì ông Tam nhân nhủ có bi nhiêu đó thì mẹ vui. Bởi vì con không thấy mẹ con đâu, nhưng mà ông Tám cũng có thể nói chuyện với mẹ con được. Mẹ con muốn con đừng nóng tánh, có bao nhiêu đó thôi. Con nhìn nhận con nóng tánh không? Ừ, đúng rồi đó. Thì bây giờ mình lo niệm Phật nhiều, để cho nó giải cái nghiệp tâm, làm cho mẹ vui, con hiểu không? Mẹ không muốn con lâm nạn vì cái sự bẩn thỉu. Mẹ muốn con mở trí, khai quang, rộng rãi trong tiến trình của đạo Pháp, là mẹ sẽ được ở căn nhà tốt đẹp ở tương lai. Cho nên người tu vô vi hoàn toàn đều có ý lực giải thoát, thì tương lai nó mới có pháp lực độ tha. Luôn luôn phải có ý lực giải thoát thì tới lúc đó mới có pháp lực độ tha. Gặp trời gặp Phật thật, chứ không phải gặp trời gặp Phật giả mà nói lý luận trong sách, không có giá trị. Lý luận trong sách cũng có thể làm cho người ta cảm động, nhưng mà không thực. Cho nên các bạn tới đây nhìn tôi ngồi chơi một chút, rồi nhìn lại cái mặt của mọi người đều nó tươi hết. Là tại sao? Người thực hành, có thực hành, có liên hệ bên trên, có đem từ quan, đem quà, từ quan cống hiến cho mọi người. Mọi người sẽ vui, nhìn mặt là sẽ biết liền. Tùy theo tình độ tiến hóa, chúng ta có một thể xác vô sanh tại trần mà đang tiến trong chiều hướng tiến hóa của tâm linh và thể xác. Cho nên không buộc người ta vào một cái giới nào, rồi khi đó họ sẽ bỏ cái giới đó, họ sẽ còn phản lại mạnh hơn nữa, thì cái nghiệp họ càng nặng hơn. Cho nên tu pháp lý vô vi là văn minh pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. làm cho thuận tình hợp lý từ cơ tạng tâm thân, không có cấm ai lấy vợ chồng. Toàn là đạo, phải học để tiến, phải biết sự yêu thương, biết sự giá trị. Còn những người trường chay diệt dục là những người đã quyết tâm tu thoát khỏi khối óc rồi, không còn dính líu cơ tạng nữa, nên trường chay diệt dục thì nó đỡ lo hơn. Cái đời nó giảm bớt, nó không có đòi hỏi nhiều, không có sợ phí. Quyết tâm tu là đâu có phí tổn nhiều, cho nên phải trường chay diệt dục cho nó thanh nhẹ, và cái óc nó dễ mở hơn. Là đối với người quyết tâm tu giải thoát. Còn những người thấy rằng vô vi tu hay, tôi hồi nào giờ tôi đi học dở, tánh tôi hung hăng, bây giờ tôi tu vô vi tôi đỡ rồi, nhưng mà tôi phải sống với cuộc sống của đời, của xã hội, thì tôi phải tùy theo xã hội, nhưng mà tôi không làm quá thái. Cái tôi nhờ cái gì mà ngăn chặn được sự quá thái của tôi là nhờ cái pháp. Tôi phải hành đúng pháp, ngày đi đêm hành đúng pháp, thì tự nhiên nó ngưng bớt những hành động hướng ngoại, rồi rốt cuộc nó cũng trở về trường chay diệt dục. Trường chay là gì? Tâm nó không nghĩ xấu người khác, là tâm nó không động. Biển cho lặng minh châu mới phát, nghĩ xấu người khác là tâm mình động. Cái tâm nó càng ngày càng thanh tịnh. Rồi tại sao nó mới diệt dục? Khi mà cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy, nhắm mắt thấy ánh sáng rồi, thì nó coi cái cảnh dục không phải là cái cảnh thật của nó. Đó là sự trần trượt của thực phẩm mà thôi, không phải là cứu cánh. Cho nên nó trở về cứu cánh sinh tồn, phần hồn nó được sinh tồn vui vẻ, chân ngôn nó xuất khoa xuất phát độ tha, một lời nói nó thất tỉnh người ta, đó là vàng. Cho nên tùy theo trình độ mà học, trên pháp lý vô vi mở rộng, nam phụ lão ấu đều học được. Như chịu thiền thì lần lần nó mới mòn nghiệp tâm, nó giải lần lần, nó tiến hóa tới sáng suốt thanh nhẹ, tự thức mới thấy rằng trường chay diệt dục là giải thoát thật sự. Nó phải tới trình độ đó nó mới làm được. Còn người chưa tới trình độ đó buộc người ta giữ cái giới đó thì chỉ tạo quốc khí trong tâm phản loạn, và tự đầu óc nó sanh ra những cái chiến thuật hại người chứ không phải cứu người. Những cái lý luận bất chánh là chiến thuật hại người, mà chính hại luôn nó, tội nghiệp vô cùng. Cho nên pháp lý vô vi để tự do tu đi. Người nào muốn lên thiền viện tu thì phải giữ lề lối của thiền viện để tu, là đem lại hòa khí cho chung. Còn người nào tới thiền đường nhận pháp về là phải hành, lập lại trật tự hòa hợp với chấn động cả càn khôn vũ trụ để tiến hóa, cũng không khác gì một sinh viên của vũ trụ. Chứ không phải các bạn tu đây rồi dốt đâu. Tu rồi nó sẽ khôn, nó sẽ thông minh. Nghe một lời nói của con nít, mình cũng hiểu được chân lý. Nghe một lời nói của một cô già, mình cũng rất thâm thía, thấy rõ vị trí tiến hóa của người. Tuổi trẻ mà moi được khối óc ra, tu để khai mở tâm linh của chính mình, thì giúp đỡ biết là bao nhiêu quần sanh ở tương lai. Cho nên trời Phật cũng cảm động nhất là tuổi trẻ chịu tu, chịu thức mới là thật. Vì tuổi trẻ ít gian dối hơn những người đã sống từng lừa gạt người, nó có thể khôi phục cái tập quán đó. Mà tuổi trẻ nó trong lành nhiều hơn, mà nó chịu dấn thân sửa cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, thì nó là dũng mãnh. Nó hiểu được nguyên lý vô sanh là thấy nó vinh quang và thanh nhã, không có mê chấp nữa. Cho nên lúc giảng nào của tôi tùy theo trình độ, vô vi cho tất cả, không phải vô vi cho một nhóm người, cho một phe phái, vô vi cho một người, tức là một tiểu vũ trụ, khai sự chuyển hòa đồng với đại la là vậy. Cho nên giá trị của quý vị là vô cùng, chứ không nên kỳ thị lẫn nhau. Anh em tu kể trước người sau, phải dìu dắt bàn bạc, nhịn nhục học hỏi, là chúng ta gặp được thầy rồi. Không cần phải đi gặp một ông thầy 8 mới được. Nếu chúng ta gặp được cái pháp mà chúng ta chịu tu là chúng ta mở ra không thua thầy 8. Tuổi trẻ mà tu mà mở ra là không thua thầy 8, tôi bảo đảm như vậy. Chứ không phải thầy 8 là quan trọng. Cũng là con người khổ hạnh tu học trên 35 năm mới thâu góp được chút đỉnh, nói rõ cho các bạn nghe để các bạn tự thức và tự chủ và tự hướng lại cái của từ nhiều kiếp từ bây giờ. Chứ các bạn không phải nhà nghèo, đừng nghĩ mình nghèo, mình giàu có lắm. Trong ấp giàu lòng tha thứ thương yêu là các bạn sẽ là một người giàu vinh quang ở tại mặt đất. Ánh sáng từ bi là ánh sáng sự thật. Mọi người là ánh sáng đang bán chiếu trên mặt đất này. Căn nhà này là cũng tâm từ bi xây dựng, chứ không có tâm từ bi không làm được. Phải hiểu cái nguyên lý, chúng ta tu phải hiểu cái nguyên lý. Mà nguyên lý sanh tồn, rồi chúng ta mới biết hiếu là cái gì. Muốn hiếu cha mẹ thì phải biết lo cho thân thể, lo khối óc, trang bị đâu đó cho nó có trật tự. Trong đường lối tu hành là đem lại sự trật tự. Khi mà các bạn biết tu trật tự cho các bạn là người tự nhiên, là người trung hiếu, chứ không phải người phản loạn. Chắc chắn như vậy. Tu đàng hoàng là một người trung hiếu. Còn tu ngồi núi này dòm núi nọ là con người mất trật tự. Phe này cũng nhập mà đảng kia cũng vô, rốt cuộc rồi phe nào cũng bỏ mà mình cũng mất luôn. Chúa cũng là hay, mà Phật cũng là hay, mà mình không hiểu chân lý của chính mình. Chính mình là người bỏ rơi mình. Cho nên người tu vì có bằng chứng. Các bạn tu đúng đắn, thực hiện đúng đắn, mắt các bạn sáng, ngay thẳng, trật tự, không gian dối. Đó là người tu thẳng, tu pháp lý vô vi. Còn người đọc sách xưng danh tu pháp lý vô vi là chỉ lý luận trong một khía cạnh nào thôi, nhưng mà thực chất ánh sáng từ bi cấp trong cặp mắt không có. Mặt mày không tươi, tâm không an, tánh vẫn nóng, cơ tạng không điều hòa. Chút xíu đó là các bạn đo lường để học. Đây tới 2000 năm nhiều người, nhiều đạo, nói hay lắm, nhưng mà làm không được. Gây bệnh hoạn cho chính họ mà không hay. Nhiều người đang bệnh vẫn nói pháp lý vô vi, bệnh lắm, tâm bệnh nặng lắm, nhưng mà cũng nói pháp lý vô vi mà không tới đâu, thiếu gì. Nhưng mà tôi mong rằng những người đó nói càng nhiều càng tốt, rồi càng gặp những ân sư độ họ. Ân sư là những người mới sẽ đặt những câu hỏi để họ tự chỉnh lấy họ, tiến về chánh pháp, cứu rỗi phần hồn. chứ không thể đặt điều nói vậy được. Sự thật nó ra sao thì phải nói như vậy.
Cho nên nhiều người tuổi trẻ lớn lên tưởng là tôi mạnh, tôi không có bị gì. Không biết, nó không biết cái tiền kiếp. Nhưng bây giờ nó không biết. Cái phước quan trọng, cái phước là nhờ tu. Chứ mình tu ở đây là mình tự cấy cái phúc điền của mình, thì nó may mắn hơn nhiều lắm. Rồi xảy ra tai nạn nó biết, nó dốc. Tôi không muốn nói cái mà anh nắm không được. Tôi muốn nói cái cho anh nắm được, thì anh mới thấy là hạnh phúc. À, nhưng anh hiểu được chiều nào anh nói, thì tôi sẽ nói thêm cái chiều đó cho anh. Đâu? Chứ bây giờ anh cứ đọc sách, anh nói chiều thứ 1, chiều thứ 2, chiều thứ 3, chiều thứ 4, chiều thứ 5, chiều thứ 6. Những cái kilation đó là nó đứng chạy trong cơ thể của anh đều hết á. Mà anh tu là nó chạy rất mạnh. Rồi nó hội tụ lên trung tâm bộ đầu là tất cả những chiều ở trên này anh hiểu hết à. Tôi muốn người ta thực hành hiểu, cho tôi nói, tôi đâu có làm thầy bói mà tôi nói. Làm sao người ta tin? Anh hiểu không? Người ta thực hành người ta thấy. Tại sao tôi đứng chơi cái đám đó mà bây giờ tôi thấy tôi buồn quá, tôi muốn đi về tới khắc à. Mau mau anh đứng dậy đi. Mình chập lại chỗ đó nó nổ lựu đạn. À, ở những bạn đạo ở Việt Nam đó, tôi chỉ cái đường đó, khi nào mà tới nhà ai chơi mà thấy buồn, cứ việc đi về đi. Bởi vì cái tâm linh mình nó mở rồi, nó liên hệ những cái chiều kích động của súng đạn, mình bắt đầu buồn trước rồi mình đi ra khỏi là chỗ đó nó nổ. Nhiều chú được cứu á, hay lắm á. Chính cái đại radar của trong mình nè, không ở ngoài. Cho nên anh tu tới thân tịnh, anh niệm Phật tới quân bình, rồi anh mới thấy anh có cái đại radar, anh hãnh diện lắm, không có lo đi đâu đi. Anh đi tới chỗ nào bình an, không có sao. Phong ba bảo tấp thay kệ nó, tâm anh cứ niệm Phật anh đi yên. Mấy bữa tôi ở anh đi bảo tùm lum, mấy người nó điện thoại nó sao ông không dọn đi, nước nó chạy tới nhà rồi, ngập nó trôi nhà, nó không có đâu. Cái tâm tôi không có trôi là tôi ở đâu cũng yên hết rồi. Chắc cái nó hết. Có gì đâu. Tại cái tâm của mình. Cái tâm mình động, tâm mình sợ. Giữ cái tâm mình vững là không có sao hết. Không có gì nguy hiểm. Tôi với cô này kinh đêm. Anh đi làm siêu mua đồ ăn cho tôi mình sao nó lập xe. Mà cũng muốn chết. Vì cái tâm nó thành. Nó thương tôi. Nó thấy tôi đi kinh tế mới, sợ tôi đói, nên đi mua đồ tiếp tế cho tôi. Tâm nó thành, bị xe lật mà nó không chết. Thấy chết rõ ràng mà nó không chết. Tâm mình thành, cho nên mình tu cái tâm mình thành, là mình biết thương yêu mình. Mình thành. Khó lắm, đâu có muốn được. Tự nhiên anh có mà làm sao anh muốn chết được. Thấy không? Mà cái tâm anh thành, đi về con đường giải thoát. Anh nghĩ anh bỏ giải được nghiệp tâm chừng nào thì anh sẽ được ở Phật giới chừng ấy. Anh không nhẹ làm sao anh đánh lễ Phật được. Anh thấy không? Con ma không bao giờ gặp Phật được. Anh phải giải nghiệp ra. Anh nhẹ anh mới đánh lễ Phật được. Thì anh là Phật chứ đi đâu nữa kiếm. Cứ việc giải nghiệp của thiên trả địa, đừng có ôm dành của mà động tâm. Việc cứ việc làm, xe cộ đem tới thì anh cứ sửa tận tâm vậy thôi. Còn tiền bạc có thì trả đúng giá, không có thì về cũng không có sao. Cái đó là cái quan trọng lắm đó. Cái đó là cái tâm phúc của anh sẽ được phát triển. Còn anh so đo từ chút đó, là cái tâm từ bi anh nó hẹp mặt. Và cái cơ duyên làm việc, cơ sở của anh không phát triển được. Mình chơi với Phật tiên mà không sao, tốt lắm. Cái đó vậy rồi anh thiền rồi anh khỏe, không mà đâu. Còn diễn kiến được Phật Như Lai trong một giây thôi, anh nhớ suốt kiếp, nhớ sự thương yêu suốt kiếp. Nhưng mà có người họ bị cũng mắc phàm, tứ quan phỉnh, tưởng là cái tôi biết là đúng, không có đúng. Cái tâm tôi tịnh mới là đúng, cái tôi biết cũng chưa có đúng, cái tâm tôi tịnh mới đúng. Nó quân bình, đó là tâm từ bi. Không có nợ sát hại ai hết. Khi mà anh thanh tịnh anh thấy yêu thương gia đình vậy lắm. Thấy không? Mà khi mà anh động là anh thấy gia đình nhiều chuyện rất rối. Khi mà anh thanh tịnh anh yêu thương gia đình lắm. Cái chuyện sát ở trong mình đó. Nhiều người có nói tôi là Phật sống. Không phải, tôi hành, tôi giải nghiệp. Bây giờ tôi không có lo cái gì hết. Tôi sống như thằng nít vậy thôi. Tôi đi đây đi đó. À, tôi muốn gặp Thích Ca, tôi muốn gặp ai mà gặp với cái minh triết chứ với thứ Thích Ca Ba Láp là đâu có gặp. À, Phật Như Lai minh triết tôi gặp, thứ lôi thôi tôi không gặp. Thiếu gì giả, thiếu gì cõi ấm, không muốn bao giờ tôi gặp. Mà nó không bao giờ dám trình diễn với tôi. Thành nên lúc nào tâm tôi cũng thanh thản, nhẹ nhàng, tôi không có gì khổ cực. Vui. Phải ráng tu thôi đó. Tôi là người đi trước được như vậy thì tất cả các bạn mà hành đúng rồi cũng được như vậy thôi. Không có sao. Không, khi mà nó định rồi thì nằm cũng sáng, mà ngồi cũng sáng. Rồi sao mới đi được được đó? Nhắm mắt cũng đi được, nằm chấp để tay vậy nó cũng đi được, rồi mở mắt vậy nó cũng đi được. Thì nó mới học được nhiều. Nhiều vị dạy mình lắm, nhiều vị tiên thông minh lắm, nhiều vị Phật thông minh lắm, chiếu cái mình sáng trưng, đầu óc mình hiểu nhiều chuyện lắm. Mình biết ai đứng chữ mình chiếu cho họ liền. Không phải chữ mình giận người ta là không có được. Ông Phật không có tiếng, không có đổ xăng à. Người ta đứng chữ mình phải chiếu cho người ta liền, cho người ta bình an. Đừng nghĩ xấu họ, không, đừng nghĩ xấu bất cứ một người nào. Không nên nghĩ xấu bất cứ một người nào. Ai cũng tốt hết. Dễ gì có cái xác. Câu trước từ mấy ức niên mới thành cái xác. Mà tại vì họ bị loạn lạc ở bên ngoài. Thì kỳ thật họ vô trong lãnh vực thanh tịnh của họ. Ai cũng là tốt hết. Ai cũng là Phật mà. Cho nên Phật có nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó, bị nhồi nghiệp quả rồi, chán rồi, bỏ nghiệp, thành như có gì đâu. Thế nhiều người ở Việt Nam hồi trước đã buôn bán rần rộ gì đó, bỏ hết cho hết, lên núi tu. Không có thèm nghĩ tới chuyện thế gian nữa, chết bỏ. Có nhiều ông như vậy đó, ở Việt Nam có nhiều ông mạnh dạn như vậy đó. Có cái ông làm đồng hồ đó, là ba chị Khế đi theo ông đó, đó. Là cái ông làm đồng hồ đó, bỏ hết sự nghiệp, ông đi lên ông tu. Thì ông này thấy cái hạnh ông đó tốt mới đi theo tu. Nhưng mà tu cái pháp nó không có đúng. Cái đạo nặng hơn cái đít. Mới xuống gặp tôi mới cách nghĩa cho ông, được chăm cứu cho ông. Mà trong lúc đó ông tuổi lớn rồi. Nhưng mà ông đi quen về cái pháp bên kia. Ông tao gặp tôi giảng giờ chăm cứu, giờ giảng sơ, bởi vì tờ buổi cộng sản mà mình nói nhiều đạo không được. Thì ông mình cũng nhận là sai, ông gì ông cũng tập lại cũng sai hồn rồi ấy. Nhưng mà lớn tuổi rồi, sau điểm là đó với đi phá mê. Vì họ trước họ cúng họ thờ. Thì bây giờ mình chỉ nguyên lý mở lục tâm thông là nó nằm ở trong sáu điểm đó. Cho nên họ không có mê. Họ niệm thời gian không có mấy bảy. Rồi họ nó rút lên trung tim bộ đầu rồi là mở. Nên chương dưỡng hào quang. Lúc này cái đó là đương chương dưỡng hào quang. Ráng ngồi đó. Ráng ngủ cho lâu chừng nào tốt chừng nào. Là mình chương dưỡng hào quang. Thông minh lắm. Biết đủ thứ hết chứ không phải lộ thôi đâu. Thấy ngồi nhắm mắt vậy chứ sao để biết hết à. Chứ mấy người tu vô vi đây là đang đi học. Cái khóa của càn khôn vũ trụ. Càn khôn là cái đầu của mình nó mở. Mà tu ở đây mà ráng tu á, mà nó mở huệ được rồi đó, nó là bác sĩ tâm linh. Người ta bệnh, người ta đau khổ tới nó ngồi nói chuyện, nó có thể đăng báo, nó nói tự xưng nó là bác sĩ tâm linh, nhưng mà nói chuyện tôi sát xem 30 đồng giờ cũng được đó. Tôi nói anh ấy khỏe mới trả tiền, không khỏe đừng trả tiền, phải không? Anh ấy buồn nhưng bây giờ tôi nói anh vui anh trả tiền, còn không vui đâu đừng trả tiền. Những người không? Tôi đây là thành bác sĩ tâm linh. Mấy đứa này bây giờ tôi đầy nó vô trong cốc á, rồi một thời gian nó thanh tịnh rồi, nó nói chuyện khác à, không có giống người đời. Gái ngồi trong cốc đèn tối thui, mà tới bắt mà quỷ tới giật lúc nào cũng được, mà nó cũng vẫn sống nhăn á, đâu có sợ. Rồi thấy nó có sức mạnh rồi đó. Rồi từ nó nhịn nhục lên thì cái power nó có, cái energy của nó có. Lúc đó là ma quỷ mới than phục, người đời mới thương. Cho nên cái khóa vô vi là cái khóa giúp cho người đời tiến thân, chứ không có hại ai hết. Nhiều người không hiểu. Nhưng tôi rất khâm người tuổi trẻ chịu tu. Tôi rất tiếc là hồi trẻ tôi không biết tu. Tôi tới ba mấy tuổi mới tu mà. Tôi mà 20 tuổi tu là bây giờ tôi cũng sướng lắm rồi, sướng hơn nữa. Càng tu mà càng thấy quý lắm. Cho nên người càng đi học là càng quý là vậy. Thì mình càng tu là càng đi học nhiều. Bây giờ học từ cái vibration, cái chấn động của vũ trụ mình học luôn nữa mà. Đâu có học cái chuyện vật chất trước mắt này đâu. Học chấn động của vũ trụ, cái ánh sáng từ bi cả càng sâu khôn vũ trụ. Mình mới thấy chính mình có mà mình không mở nó ra. Mình là mẹ mình là từ bi rồi đó. Mà là mình giận chồng giận con là mình đóng cửa từ bi, mở rộng thêm nữa thì cái lượng từ bi mình mở ra. Thì lúc đó tay nó kêu là ta văn đó, thông minh rồi. Nhờ từ bi mà thông minh. Tụi này chơi trong cấp một thời gian nữa là tao sẽ chuyển người ta tới chữ mày tới tấp. Chữ đó mày nhìn nổi không? Chữ rồi thôi, hay nói chữ bao nhiêu mà mày giải được bao nhiêu là lúc đó mày đi ra đứng dạng được. Chữ ngang, chữ sượt, chữ đủ thứ, và sao. Cho nên nhục nhẹ mới làm trời, nặng mới làm đất. Muốn về làm Phật thì phải nhịn nhục. Có ông Phật nào không nhịn nhục không? Ông Phật nào mà nóng nảy là ông Phật đó không có thành Phật. Thành quỷ à, bánh người ta mà. Chân Phật mà bánh người ta là thành quỷ. Nhịn nhục. Ông trời cũng vậy. Ông trời nhịn nhục tối đa, thương yêu tối đa. Phải nhớ trời, nhớ Phật là mình không có đi lạc được. Mà nhớ người yêu là đi lạc được. Nhớ trời, nhớ Phật không đi lạc được. Bởi vì tại sao người yêu đi lạc đường, người yêu nó yêu thời gian thôi, hết rồi. Hết rồi. Nó tới cái lúc nào nó hết rồi. Đâm ra nó phản nhau. Nó lạc đường, không biết đường đi. Hồi con gái dấn thân muốn đi lấy chồng, tôi trọn đời giao cho anh. Mà nửa chừng anh yêu người khác thôi. Em biết đi đâu. Tự tử chết cho rồi. Tự tử tôi thành con trùng con dế chứ làm gì. Phải đi lạc đường không? Cho nên tu sửa cái bộ óc. Những cái gì mình có mình đang làm chủ. Tại sao mình mới đi bỏ cái mình có mình không muốn làm chủ? Khai quá mình ra, ăn không hết mà. Cứ nghe lời ông Tám nhịn nhục tối đa đi, rồi ăn không hết. Nó ra đây mà thiếu nhịn nhục là đâu có học được. Không học được cái gì hết. Ra đi làm, người ở Việt Nam mới qua đi làm vô hãng Mỹ, người ta kêu, người ta nói thường thôi à. Thì mà tự ai, nó coi mình như con chó. Không phải, tại vì người ta nói thường, người ta nói quen à. Mình tưởng người ta kỳ thị, người ta nói quen vậy thôi. Ê, that guy gì đó, nó nói vậy, chứ thường ăn chung gì đó. Vậy mà cũng giận người ta, vì ăn uống được. Tôi muốn nghĩ gì tôi sợ đâu. Đi làm mà thì mắc cỡ không được. Ở chỗ nào thì giống theo chỗ này. Mình lên cửa trời, ma quỷ nó quánh bất thường. Mình đừng đi vậy á, cái chặng đường nó quánh á. Quá thử mình nó nhịn nhục được không? Mình niệm Phật, mình nhịn nhục một chặt rồi mình nó đi mất. Không phá mình được. Cho nên cái nhịn nhục là cái chìa khóa để đi về trời. Mà không biết nhịn nhục là mất cái chìa khóa đó, không có về trời rồi. Đấu tranh thất bại. Từ xa xưa tới bây giờ, những vị anh hùng mà ta đăng trong báo đó, chiến tranh đó, mấy người đó tới đâu chết mất mà không làm được cái gì, kết quả hậu quả không có ai học được cái gì hết đó. Chính nó không hiểu nó. Cho nên xứ này ăn thịt bò nhiều lắm, mấy độc tài thành bò hết, hiểu không? Còn mình tu là khác, tu mình giải thoát, không có bị cái vụ đó. Còn nếu mà không giải thoát được khối óc đó, chắc chắn là trở nên độc tài. Cái gì cũng muốn hơn người ta, mà nó không biết mình cho người ta hơn mình mới được hưởng phước. Con đang bận cái áo còn đâu có may, người ta may cho con đó ha. Con đang bận cái quần con đâu có may, người ta may cho con. Cái đồng hồ con đâu có chế, người ta chế cho con. Cũng phải nhịn nhục chứ. Bà con người ta làm cho mình mà, phải không? Người ta thương hết, người ta thương yêu. Tất cả cái gì là của trời, trời đất hết. Mình không có cái gì hết, mình là chỉ con số không. Thì mình mới được như vậy. Chứ đừng có xưng ta đây là tôi là giỏi, tôi là chuyên môn, tôi là bác sĩ, tôi là nghề gì. Không có qua được, không qua được cái thanh tịnh. Thanh tịnh từ bi nó chiến thắng tất cả. Từ bi là sức mạnh của vũ trụ, không có lỗi đâu. Còn bây giờ con đọc lịch sử, coi hình này bao nhiêu kiếp, bao nhiêu cách mạng chặt đầu ông Phật bằng đất mà nó chặt đầu á. Nhưng bây giờ người ta vẫn kính nể triết lý của nhà Phật. Thì hiểu cái đó, vẫn kính nể triết lý của Kinh Thánh. Chỉ cái phần phá hoại đâu có giá trị, còn phá hoại không có giá trị. Cho nên nó phá hoại, nó xưng nó là siêu anh hùng, hay sau này nó là siêu di trùng. Cho nên người ta mới chế cái thuốc xịt mới, xịt cho nó chết luôn. Có cách trị. Siêu anh hùng chết thành siêu di trùng chứ làm gì? Phải không? Bởi vì nó không có biết cái hồn của nó mà. Thì có cách trị rồi. Thì xịt cái chết hết rồi. Đừng có lo tu đi, đừng có lo làm chánh trị mà khổ. Tu đi. Tu để mình làm con người, sự hiện diện của mình trên mặt đất mà mình không hiểu mình. Vậy chứ hay chỗ nào? Chính mình không hiểu mình. Trong cái óc mình biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu cảnh tươi đẹp, biết bao nhiêu tình yêu quý trọng, giá trị vô biên mà mình không biết, không chịu. Cứ đâm đầu chạy theo con mắt phàm, con mắt nhìn thấy anh đó đẹp và tôi theo anh đó thôi. Nhưng mà hồi đó anh đó giận rồi tôi mới nhắm mắt, tôi mới ghét anh. Phải không? Mà hồi mà cặp mắt tôi mở, tôi thấy anh đó đẹp là chết tôi cũng theo. Nhưng mà hồi tôi giận rồi tôi nhắm mắt không. Đó, ông đi đâu ông đi. Muốn giết người ta nữa là khác. Cho nên tình đời đen bạc là vậy đó. Phải hiểu, tụi con còn trẻ mà tu là ông Tám là bái phục lắm. Tụi trẻ tu là tao bái phục. Không có dạy đâu. Ráng tu gì vô di là mừng lắm. Bây giờ ở đây nó không có cái khoa học đó. Trong đại học cũng không có cái khoa học đó. Người ta không có ganh đua để lấy bằng cấp thôi. Mà không có cái khoa học tự thức hiểu mình, sửa mình và để ảnh hưởng người khác. Thì mới thấy cái thức vô cùng của nhân loại có. Cho nên mình không có nói tiếng thiên cơ tầm bậy tầm bạ hại người ta. Không có nói tự tu. Quan trọng tới giờ đó là giờ đó. Bây giờ tới giờ con hiện diện ở thiền viện Vĩ Kiên là con hiện diện ở thiền viện Vĩ Kiên nha. Con đâu có dự định, phải không? Đó. Rồi một ngày nào con chết con ở một cái chỗ đẹp hơn, con biết không? À, nhờ cái gì? Thì kiếp trước con có tu, bây giờ con mới gặp người tu. Mà bây giờ con tu thì kiếp sau con sẽ ở một chỗ thanh nhẹ hơn. Mà tất cả những cái này là người ta làm sẵn con tới ngồi đó, chứ con ở đâu có, đâu có làm đâu, phải không? Trong tự nhiên và hồn nhiên có. Cho nên mình tu đây là trở về là tự nhiên và hồn nhiên. Mà đã phải hiểu cái nguyên lý. Chỉ những người tu pháp lý vô vi hiểu được cái nguyên lý đó, thực hành rồi mới thấy giá trị của mình và thấy khả năng của mình, rồi thấy cái nội khoa tâm lý của mình đang xáo trộn chỗ nào, rồi mình nhịn nhục để cho nó nội khoa tâm lý nó khôi phục lại, nó an vui thanh nhẹ. Lúc đó nó biết thương yêu người, nó biết tình yêu là gì. Thấy không? Tình yêu do đâu mà ra? Do trời đất chuyển hóa thành tựu tâm thức từ bi sáng suốt, đó là tình yêu thật. Sao? Chẳng phải tình yêu của đôi môi là tình yêu giả, rất thật. Hứa được mà làm được. Hứa hay lắm. Con đọc những cái thơ tình, đọc nghe lâm ly lắm. Nhưng mà cặp vợ chồng đó đổ vỡ ra tới tòa lắm. Lục soát lại coi là biết rồi đó. Tình yêu lâm ly lắm, nhưng mà cãi lộn cũng ra tòa là. Cho nên sự thật của họ, họ bỏ, phải nhìn nhận sự thật của chính mình mới tự sửa được. Cái gì phải thật, thật với lòng mình, thật với chính mình mới tự tiến được. Còn mình lương gạt mình là mình nghe lời người ta, mà mình không nhìn lại mình. Cứ nghe lời người ta đồn, bà đó là bà Phật, ông đó là ông Phật, chạy theo để làm gì? Ông Phật, ông cũng tu chết cha, ông mới thành Phật. Tôi theo ông làm gì? Tôi nghe cái chân lý ông tu cách nào, tôi bắt chước tôi tu, rồi tôi cũng thành, tôi cũng là Phật như ông. Thấy không? Thì thấy cái giá trị bình đẳng tương đồng. Thế nên nhiều người không biết, tưởng ông Phật là xa cách. Chứ ông Phật với mình là một, từ tâm của người mà ra. Mẹ mình với mình là một, cha mình với mình làm một, cũng từ trong mình mà ra. Cao, con không biết thương yêu mẹ con đâu có thấy mẹ con ở trong con. Cao, đó, cho nên vô vi ta làm hết. Nhưng mà bà ngoại, bà nội, là mẹ hiền đầy đủ để nó nghe cho nó thấm. Chứ con người nó bị lạc rồi, nó hướng ngoại, nó không biết chính nó. Rồi nó tưởng nó hay hơn cha mẹ nó. Nó tưởng hay không trời Phật. Nó lạc cái con đường tâm linh. Nó khổ. Tương lai khổ. Cho nên người trẻ biết tu con đường tâm linh mình giữ vững. Thì có bông nguyên tử xuống cũng vậy thôi. Không có ăn chung gì hết. Nó là vật chất. Còn cái tâm linh mới là trường tồn bất diệt. Kim thân bất hoại. Bất phân hồn. Cho nên người tu vô gì cố gắng cứ nghe lời cứ đi vậy, kệ nó, không sao hết á. Cứ tu vậy, ngày hai buổi cứ tu vậy là nó yên, khỏe mạnh. Tụi con có ăn gì đâu xa người ta mà tụi con đâu có bệnh gì đâu. À, thấy vui, khỏe chứ đâu có gì đâu. Người ta được ông này mời đám cưới, ông kia mời ăn giỗ, ăn khét rồi ngã cái đùng vô nhà thương, nó cắt mất khúc cười. Chết. Thiếu gì? Sao này có mà. Nói là phải có bằng chứng mà. Chứ không phải ăn nhiều là sống đâu. Ăn vừa phải thôi, vừa ấm. Vừa ấm chút đủ rồi. Tu nhiều á là phải đó, cái con đường cuối cùng mình phải đi đến đó là mình phải tu nhiều, dọn đường sẵn cho chính mình. Tương lai, cho nên có kiếp trước mới có kiếp này, thì bây giờ kiếp này mình tu cho kiếp sau, không có lo, là tu thì kiếp sau mình sẽ sung sướng. Còn ở Việt Nam con đâu có nghĩ mà ngày nay con ở cái chỗ này. ngày nay con có cái cấp riêng sống yên ổn, không có ai động tới con. Không nghĩ được, không nghĩ được. Không có nghĩ bàn, chân lý không có nghĩ bàn được. Tu mới ngộ được chân lý. Nhiều người kêu gọi tình thương mà không hành làm sao biết tình thương. Chứ mình không thương yêu mình mà cứ nói tình thương à. Để trong này, bệnh kia, bệnh nào không lo. Nguyên khí trong cơ tạng cũng lo. Rồi giải tỏa không được sự phiền muộn trong nội tâm. Nó sanh ra dâm dục tầm bậy tầm bạ, nguy hại tới tâm thân. Chứ không có lợi. Mình giải tỏa nó được rồi, không có phiền muộn. Khỏe. Chứ không có gì đâu. Công chuyện không có cái gì quan trọng hết á. Cho nên tụi con tuổi trẻ khi mà yêu rồi là phải nhớ cái tình đạo. Đừng có nửa chừng mà hủy người ta. Cái tình đạo quan trọng, phải nuôi dưỡng cái tình đạo cho tới chết. Thì con người mới giữ được cái tinh khiết của tâm linh, cái chánh nghĩa, cái lòng đạo đức. Thấy không? Sanh con nó mới không ngoan. Chứ đừng có nói tôi yêu nơi chừng người tôi bỏ, tôi yêu người khác. Suốt cả một đời không có ra quá gì hết. Tự mình kiểm thở, không có ra quá, không ăn chung gì hết. Cái mối tình đầu là quan trọng. Phải giữ luôn 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 luôn. Biết trước là chỉ xin tu vô gì để quản lý, khai mở tình dọc hướng thượng thay vì hướng hạ. Thì bớt nạn hơn. Nghe không? Thanh niên chú nào cũng nói, con mắt mà ông trời cho tôi con mắt mà sẵn nó cô đã đẹp quá, cái duyên quá, tại sao lại không cho tôi yêu? Duyên nó mới sanh tình. Mà tình nó thất bại, nó sửa lại tịnh là tu. Cái luật của tạo hóa là vậy đó. Con người mang thể xác là phải, cái luật của tạo hóa là dâm dục hóa sanh. Luật của tạo hóa là dâm dục quá sân. Cho nên chúng ta mới có người càng ngày càng đông, có cây cỏ ăn, có đời kia quá sân sân vô không ngừng nghỉ mà. Đó là cái luật của tạo hóa. Còn người đi đường tắt giải thoát là chỉ tu hướng về tâm linh và giải tỏa những cái tình dục ô trược trở nên thanh cao. Thanh cao nó có sự yêu thương rộng rãi hơn. Yêu thương không bờ bến, yêu thương một cách sống động, xây dựng cởi mở cho mọi người thoải mái. Thì vợ chồng thương nhau cũng là thoải mái thôi, nhưng mà tu rồi yêu thương một cách thoải mái vô cùng. Thấy không? Bạn đạo với bạn đạo mình dám tin, nó ngủ ở chỗ ngủ chung phòng, tiền mình để đó mình không sợ mất. Mà người khác mình để vừa chưa để tiền vừa hé chút nữa thấy mất lấy đâu. Tại vì nó không có tin nó tin tiền, nó phải lấy tiền. Còn người tu nó tin nó không có thể lấy tiền. Thành nó sửa được cái tánh tốt lắm, tu vô gì đó, không có sao. Người ta không thèm ăn cắp, muốn lấy người ta nói, không ăn cắp làm cái gì. Chứ tu mình tu cho thanh tịnh, cái óc mình mở, nó vui, không có buồn, không có gì phải lo. Ông trời đã sắp đặt mình hình thành được con người rồi, còn lo cái gì? Lo thanh tịnh thì việc gì mình làm cũng thông. Không có đói đâu. Nhiều người bây giờ ở Cali lo ghê lắm. Không biết mai mất nhà, mốt mất nhà, lo gì đó. Nó mất là mất chứ không có lo được. Rồi cái hoàn cảnh nó sẽ đổi qua cái dạng khác. Rồi cũng sống. Mình thấy tình trạng ở Houston hồi trước không? Nhà cửa bỏ chạy tùm lum rồi họ cũng sống. Cho nên là tu là tốt nhất. Không có hại. Cái người tu nó không có đua đòi nhiều, nó không có đòi hỏi nhiều, thì nó không có bị khổ nhiều. Còn đòi hỏi nhiều là bị khổ nhiều. Mà đòi hỏi không được là tai nạn sẽ xảy đến. Những cái quân bình vậy, thấy phải trời đất người đang giúp đỡ tôi, thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn là đang giúp cái phần hồn tôi đang tu tiến hóa nên tất cả đều đang giúp tôi chứ không có ai ghét tôi hết. Chỉ cái tâm tôi xấu rồi tôi mới thấy người ta ghét. Cho tất cả ai cũng thương tôi mới có cái áo bẩn, có cái quần bẩn, có đôi giày mang. Người ta thương tôi mới có. Ai cũng ghét, ai không làm, không chế, không sản xuất thì mình ở trường chứ làm gì. Phải không? Mình đang sống trong tình thương. Mà mình nhớ được trời Phật là mình sống trong cái biển yêu lớn rộng vô cùng. Rồi bạn đạo tu vô vi, gia đình vô vi càng ngày càng lớn rộng, tin cậy lẫn nhau, làm việc vui vẻ, đem hòa khí cho nhân sinh. Từ trong khối vô vi đem ra xã hội, thì lúc đó họ mới thấy rằng học kinh vô tự ở đâu mà có, phải tu mới có kinh vô tự. Hồi trước tôi dốt, tôi không biết nghe đạo là cái gì, mà giờ tôi tu, tôi nghe đạo, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi cởi mở, tôi thấy tôi tỉnh táo, đó là người có học thức. Cái trí nó thức rồi, niệm Phật thức là nó mở cái đại trí, nó thức, nó hiểu, thức là hiểu. Nghe cái nó hiểu liền, đó là trí thức chân chánh. Cứ xem ngoại cảnh đi làm cho đẹp mà nó quên vô nhà thương thấy cái bà già, mấy bà già nằm queo râu. Hồi trước hình bà đẹp lắm á, bây giờ phải nằm queo râu. Phải biết mình sẽ già mà mình tu cho cái phần hồn nó gọn, chứ mình không có trẻ hoài như vậy đâu. Nghe không? 10 năm sau thấy mặt con khác, không có giống vậy đâu. Sanh lão bệnh tử khổ mà cái luật của trời đã sắp đặt, cái cơ cấu này là vậy mà, đâu có làm gì hơn đâu. Không có ông nào giỏi hết đâu. Là tu giải thoát là quan trọng. Mình qua một cái thế giới khác để mình sống nhẹ nhàng hơn. Mình học xong bài học rồi mình đi. Thấy không? Mình lượm được cái pháp á. Chứ mình đâu có đi xin. Tự nhiên mình tới mình nghe mình thức tâm, tôi lượm cái này làm của cho tôi. Mình thực hành tôi lượm cái pháp này làm của cho tôi. Tu suốt kiếp là vinh quang. Ông Tư cũng nói rõ ràng là lượm pháp chứ ông đâu có nói ai cho ông pháp đâu. Ông lượm được là cái ấp ông hiểu được cái này là giá trị. Là ông lượm được. Những người này hiểu được cái này là giá trị. Là tôi lượm được. Mà lượm được là tôi phải hành. Mà tôi lượm được mà tôi không hành là không có giá trị. Thấy không? Cho nên tôi nói mọi người đến đây nhận pháp để tu. Nhận được pháp rồi thì phải hành, thì mới thấy giá trị của nó. Rồi tự nhiên mở tâm mở trí, rồi lúc đó mình thấy là mình học kinh vô tự, trong tự nhiên mà mình hiểu. Chuyện ở đời nói không ai tin, tự nhiên mà hiểu. Nhiều người rồi, ở đây nhiều người tự nhiên họ hiểu. Họ hiểu nhiều cái lạ, nhiều cái cao siêu mà không, họ sợ, không dám nói cho họ hiểu nhiều lắm. Bị nó quân bình thì nó hiểu. Thì mình khi mà mình chết mà mình đi ra, mình cái gì không hiểu là con ma nó nghe. Ở xã hội này mà cái gì mình cũng nóng nảy mà không thanh tịnh là ra là nhất định là có ngày cũng bị đoạn. Thấy không? Một bên mình tu để cho thanh tịnh thì mình ra mình chỉ có học hỏi và mà người ta giúp đỡ mình. Mình lại hiểu thêm. Lợi cho đâu có hại. Cho nên tôi thiền một hội thiền của tôi là một khoa học. Học từ cái vibration một, tiến hóa trình diễn người nào, tiếp xúc người nào, học những cái gì. Được hiểu cái đó. Yên rồi tôi mới trở về. Một giờ thiền là vậy đó. Thành ra các bạn có cơ hội rất tốt để đọc cái mục lấy 8 là trong tự nhiên và siêu nhiên viết ra, chứ không phải đặt mà viết. Tự nhiên như thế. Trong đó nó có tình trời, tình người rõ rệt. Đọc rồi người nó thông minh nha. Sau này mình tu mình cũng viết cho người kế tiếp. cái mình thấy, cái mình tiếp xúc, cái mình nhận được, mình giải cho nó thông mà mới giúp đỡ người ta được. Chứ giờ dạy chữ, nhiều người cũng dạy chữ nhưng mà giải không được, không hiểu nó tại sao. Như tôi nói tôi không biết tiếng Mỹ, nhưng mà tôi nói tôi có hỏi ông Mỹ, tôi hỏi computer tại sao mà ở đâu đến mà chữ computer ở đâu đến. Ông không biết, ông nói computer là computer bấm nó ra, nhưng mà ông phải hiểu nguyên lý do đâu nó đến computer. Tôi nói tôi không biết tiếng Mỹ, nhưng mà tôi nói rằng tôi nói như vậy, anh nói đúng không? Tôi nói combination put and result là computer phải không? Combination put and result đúng không? Trời ơi, chữ của tụi tôi mà tôi bây giờ mới biết.
À, còn nhiều chữ anh chưa biết nữa. Tên anh cũng chưa biết.
Nha. Tên của anh chưa biết. Cái tên của anh cũng là gốc định đoạt. Tên người nào cũng có cái gốc hết rồi. Không biết.